chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ quá, thùng thơ dân ý. Chứ không lẽ bây giờ con đu sai, bây giờ con chạy đi đâu, chạy hỏi ai, chạy hỏi ai là phạm luật sư rồi đó, phạm giới rồi. Cho nên chắc chắn là phải đặt cái chỗ nào bỏ để cái thùng. Và như bây giờ ở bên nam thì thầy để một cái thùng ở cái ở chỗ nào, bên nữ để cái thùng ở chỗ nào, để khi mà bí quá đó, thì mấy con viết mấy chữ bỏ một thùng. Vậy thầy mới biết, thầy mới trực tiếp thầy đến thì giúp mấy con, chứ thầy đang viết sách nữa thì làm sao mà thầy trực tiếp được, phải không? Thầy đang bây giờ coi như là đang, khi mà thầy cho vô cái lớp này rồi thì đang soạn cái bộ dưới luật ngũ tỳ kheo rồi. Tức là cái tập kế này, là cái tập thứ ba này là quan nghi tế hạnh rồi, để chuẩn bị cho dạy mấy con về cái lớp ái chính ngữ rồi. Nó là quan nghi tế hạnh rồi đó, mà bây giờ thầy chưa có soạn được cái bộ dưới luật của tỳ kheo. Còn 4 tập nữa, cho nên thầy đang tập trung để làm cái việc này. Thì mấy con mà vô lớp tu yên rồi thì thầy mới ngồi yên mà thầy soạn. Đó, như vậy là thầy đang soạn cái buổi dưới luật cho xong. Còn tiếp tục mà xong rồi thì mình xin phép luôn 4 tập luôn, để cho nó được 6 tập cho đúng hết cái bộ giới. Nhiệm vụ thầy còn thiếu bộ giới tỳ kheo là 4 tập. Đó, thì thầy phải lo làm cái này cho ra. Thì mấy con vô lớp chính tư duy, mà khi mấy con tu chính ra thì thầy đã xong cái bộ giới rồi, thì nó khỏe hơn.
Thầy có cái góp ý kiến nhỏ, nếu mà ngày mai thầy phân cho những người nào mà buôn trầm và đã tương đối, rồi những cái bài viết hay, những người đó
sẽ riêng
một khu để cho họ tránh
gần,
họ
tu
cho mau lẹ.
Còn
những người mà
mình trường
cho
đang khu,
trong
cái ý kiến đó, bởi vì nếu mà có út mà cất được cái khu đó rồi, đỡ thầy biết mấy. Đặng thầy dẹp nó rộng ra, thầy mới chia ra trên giường ở phía sau hết trơn, nó không còn cái thất. Cho nên giờ thầy cũng chưa biết sách xếp làm sao nữa đây. Nó
họ tu đã quá tinh tấn rồi, vun trầm họ cứ gần như không còn nữa, thì họ tiến vô rất là nhanh, thì mà không nên để
mà đúng rồi, con nói cái đó đúng rồi. Nó bây giờ nó có một số người, người ta có thể mà tu nhanh được đó, vô đây người ta quán được tứ niệm xứ rồi, người ta phá hôn trầm thì nhiên rồi, mà cứ để người ta bị động không thì người ta tu không còn chừng. Cho nên nó phải có cái khu biệt lập để cái số người này, để mà dẫn dắt người ta đi nhanh. Nếu bây giờ mình nhìn thấy ở trong này cái số mà tri kiến người ta đầy đủ rồi, mình đưa cái số đó nó qua một cái góc độ người ta tu, nó dễ hơn là cái số tri kiến nó chưa đủ. Tự cái tri kiến người ta nó đã xả rồi, đã xả rất nhiều. Mình biết rồi, liền mình đọc mình biết, mình biết cái thức người ta xả, biết rồi. Biết cái luận của người ta thì không có ác pháp nào mà xen vô trong cái tâm của người ta được, vì cái tri kiến người ta giải thoát rồi. Những cái bài làm đó là tri kiến giải thoát rồi, xác định được gì, cho nên sẽ đưa những cái người đó qua một góc độ để cho áp dụng được cái tri kiến đó trong cái lớp chính chính tư duy.
Mấy người họ ở với nhau, họ cũng không làm đậm gì nhau, thì họ có tri kiến rồi, họ không biết tự ái, họ không tự gọi giữ được cho nhau nên mong đẹp.
Phải rồi, con có ý kiến vậy đúng đó con. À, bây giờ còn Phước Toàn có ý kiến gì không con? Được, nhưng mà điều kiện là bây giờ con tập tứ niệm xứ là tập quán thân con đó. Lúc mà thở mạnh đó, để cho cái cơ thể con nó động một phần ra lớn. Còn lúc thở nhẹ là con đã tự nhẹ mà nhận ra được. Nhưng mà thật sự ra mới đầu thì như vậy, chứ sau này thì thở bình thường chứ không có vậy đâu. Vì mình quán được cái thân của mình rồi thì cái hơi thở bình thường, mình thở như thường thôi, chứ không có vận dụng cái hơi thở như vậy được. Còn mới đầu tại vì mình nhận ra không được cái thân của mình, buộc lòng mình phải thở mạnh để cho mình nhận ra được cái sự rung động của nó. Thì sau đó nó quen rồi, cái mình xả, mình thở bình thường thôi, được thở mạnh như vậy. Thứ nhất là về cái thân bệnh mấy con, thứ nhất là về thân bệnh. Không, bây giờ nếu mà có một khu nào đó mà thầy đưa một số người thầy đã chọn, họ dễ tu lắm, nó không có loại lọt nọ. Nghĩa là nhìn trong cái số người ở trước mặt thầy là có một số người tu rất tốt, sẽ chọn họ vào một khu vực để họ tu.
Không cho họ quét gì nữa, không cho vệ sinh gì nữa, chỉ có ở cái khu thất của họ vệ sinh.
Đúng đó, ở trong cái khu họ thôi.
Tất cả cho luôn, cho nơi để
họ tu. Đúng vậy đó, con đề nghị cái điều đó hay con, để cho họ hoàn toàn họ dễ dàng. Còn cái mà họ đi ra họ tu tập á, thì họ sẽ dễ quên cái tứ niệm xứ của họ, vì họ quan sát cái tứ niệm xứ họ liên tục nếu tu tập. Trong cái điều kiện đó thì bây giờ thì cái cơ sở của mình coi như nó khích quá, nhưng mà thầy cũng có thể thầy sắp xếp thôi. thầy đổi đó mà.
Mình thấy có ba khu cho nên sắp làm một khu rồi.
Bây giờ đổi đó mà, mình đổi. Mình đã đổi, ví dụ như bây giờ cái khu cái người đó thì thấy không được thì cho cái người mà người được về cái khu đó sắp xếp vào nhà trong một cái khu riêng.
Thông báo tất cả bên ngoài không được xâm nhập vào cái khu của họ.
Ừ. Không có cho mà dẫn khách dẫn khứa đi được nữa. Để cho họ được yên ổn mà tu tập.
Vậy thầy khí tứ năng xứ mà chân thân quán thân lại ở cái tư thế ngồi hoặc là nằm đứng thì nó dễ, nhưng mà việc đi thì theo dõi, còn cái quán hơi thở thì rất khó. Thì lúc đấy thì giữ tứ niệm xứ bằng thế này
à? Con giữ tứ niệm xứ bằng cái bước đi của con thôi,
bằng bước đi thôi
à? Bằng bước đi, mỗi bước đi con lưu ý là mình đi cái nó động thả toàn thân mình đó. Cái bước đi con đi con để chuyển xuống cái nghe thân mình nó động. Mình cũng cảm nhận cái động, rung động của thân mà nương vào cái bước đi của mình để mình cảm nhận cái toàn thân của mình, cái rung động của mình. Còn về cái hơi thở mà đi thì bị gì, nó hai phần động. Cái hơi thở thì phần nội, còn cái động trong thân của mình là phần ngoại. Nhưng mà cái bước đi của mình đó, nó, mình lấy cái phần ngoại nó rõ ràng hơn. Đi mình đi thế nào cái thân mình nó cũng động, nó động. Thành ra mình lưu ý về cái phần đi nó tốt hơn, đi nó chuyển qua.
Cái đó là rất dễ lẫn nơi vào cái xe hành trình.
Nếu mà mình chú ý ở dưới cái bàn chân mình không thì nó bị chánh niệm chỉnh giác. Còn cái này nó bị cảm nhận cái thân, cho nên đi thì nó biết đi, nó không có chú ý với đi lắm. Cho nên nó nương cái đi nó để cho cái thân nó rung động đó, thì mình cảm nhận cái thân. Còn cái tập một lần hay là nó
chưa làm được. Nếu lúc ấy mà chưa làm được đúng pháp thì nó sớm chánh niệm chỉnh giác thì có được không ạ?
Được con, nó cũng được. Bởi vì chánh niệm chỉnh giác, lần nó chánh niệm chỉnh giác nó cũng đi đến cái cảm nhận thân. Vì nó tỉnh quá thì nó phải định ra trên thân nó. Cái sức tỉnh, cái sức mà tỉnh giác đó, nó mình đi như vậy đó, mà trong khi đó mà nó tỉnh thật tỉnh đó, thì nó không bị ức chế trên cái bước đi của mình. Còn mình chú ý chỉ còn có bước đi không thì nó bị ức chế trên cái bước đi. Còn mình tỉnh ở trên cái bước đi đó thì nó lại dồn vô, nó thấy cái sự rung động của nó toàn thân. Bây giờ mình biết cách mình tập nó mau hơn, còn mình không tập thì sau đó nó tỉnh thật sự, chính niệm tỉnh giác nó tỉnh được thì nó cũng còn. Còn mình không khéo thì mình tỉnh có cái bước đi không thì mình bị chế.
Trong lúc mà đang đi đó thì ví dụ như đang đi trên đường đất, như vậy là vừa tỉnh trên thân mà cũng là vừa tỉnh đạp những cái con này, đúng hay không?
À, con đã tỉnh mà con đạp nữa sao? Vậy thì con đang mê chứ ở đó, con đang tập trung chỗ nào? Không phải không? Con đang tập trung
nào? Vừa đi vừa cảm nhận cái toàn
thân
mà cũng là vừa thấy cái
tánh. À, lẽ đương nhiên là nó tỉnh, nó cảm nhận cái thân của nó, nhưng mà nó còn biết cái bước đi đâu mà, nó cho nên nó đâu có mở mắt đâu.
Lúc mà con đi nó tỉnh hơn, con có tập con đi hôm đó con nằm mà con tập nằm chiếc tường nó thằng có 10 phút mà lố cái bắt đầu nó ngủ cái hết hồn thôi thì nghe cái nằm dưới tường nó cũng tỉnh thức mà nó ưa ngủ.
Phải rồi, tan bây giờ mới đầu tiên mình tập ngồi, rồi ngồi kiết già, rồi ngồi tư thế trên ghế, rồi ngồi giữa lưng ở trong vách, rồi ngồi duỗi chân, ngồi được nhiều cách để mà nhiếp, để cảm nhận cái thân của mình đã tập quán nó nhiều cái hành động để làm gì, để cho nó khắc phục cái ưu phiền trên đó. Nếu mình có một cái hành động mình ngồi lâu đó, mình sẽ bị những cái chướng ngại của thân, nó mỏi mệt trong hoạt này kia, còn lát mình thay đổi này, lát mình thay đổi kia, nó không bị chướng ngại đó. Cho nên vì vậy mình bảo vệ được cái sự bình an cho cái không có chướng ngại, tức là mình làm cho nó nhiếp phục được tham ưu trên thân của nó thì nó mới tốt.
Còn có thầy con hỏi nha, cái đứng dưới quay viên tính định tính đi đứng làm ngồi thì trong cái thời gian cái đoạn này có được tập hết cái 40 viên không mà chỉ còn thôi
à? Bây đầu ngồi mình chưa không biết mình quán được cái thân mình chưa, mà mình tập luôn cái đi nữa thì coi chừng nó quá cạt. Bắt đầu bây giờ mình tập ngồi cái đã. Nội bao nhiêu cái quay như ngồi, tập cho hết được bao nhiêu quay như ngồi cho mình nắm cho vững. Bây giờ đó, ví dụ như con ngồi cái kiểu kiết già rồi nha, con xả ra con ngồi bán già, con tập quán coi trên bán già nó sao, trên cái kiết già nó sao, rồi dựa lưng ở trong vách mình ngồi, dưới đất dựa lưng trong vách mình cũng ngồi, mình ngồi mình coi chân mình ngồi chơi vậy, rồi mình duỗi chân, cách thức đó để mình tập tất cả các cái quay như ngồi hết. Mà mình quán mình thấy cái tâm nó quán cái thân nó quán cái thân toàn diện của thân nó vậy, nó chỉ có một mà cái ngồi nó nhiều cái tướng ngồi đó là một. Hai là mình mới lần lượt mình thấy mình quán được rồi trên cái tướng ngồi, rồi bắt đầu mình quán cái tướng đi. Cái đứng thì nó cũng giống như cái ngồi chứ không có gì khác, bởi vì nó phải nương hơi thở thôi. Rồi đó là bắt đầu bây giờ cái tướng nằm, mình sang cái tướng nằm của nó. Vậy mình mới tu từ từ chứ đừng vội. Bây giờ con tu luôn 40 nghi thì nó chung chung, nó con không có coi như cái nào nó cũng cặp mình cặp hết, nó tâm con. Cho nên mình tu ráng một cái coi cho nó tốt được một cái, để rồi từ đó mình tu tới mấy cái kia nó dễ.
Dễ nhận.
À phải rồi, thay đổi cách ngồi cho mấy con. Nhưng mà vì bị hôn trầm thì niên buồn ngủ đó, thì mấy con đi chánh niệm tỉnh giác thôi. Bởi vì lúc bây giờ mấy con mới tập quán thân, cho nên chưa có tập mà quán thân trên đi. Mà bây giờ nó buồn ngủ, nếu khuya đó mà nó giờ bây giờ 9 giờ tới 10 giờ rồi nó thì cái khoảng đó nó dễ buồn ngủ đó. Thì do đó mấy con nên tập đi chánh niệm tỉnh giác để đỡ cho mình giữ gìn giờ giấc cho đúng, cho nó quen. Chứ không bây giờ mình ngủ sớm nó coi chừng nó bất lợi. Cho nên mình tập để cho mình giữ giờ giấc cho nó quen đi, tới chừng đó mình tu quán trên thân của mình nó dễ dàng, nó sẽ tiến. Chỉ còn có phương pháp tu trên tứ niệm xứ quán thân thôi chứ không tu pháp khác nữa. Mà tự cái pháp quán nó nhắc lên pháp tục.
Thầy thề như bây giờ, ví dụ như vào giờ niệm xứ giờ an tịnh thân, lúc đấy là 1 giờ, thế con không muốn ngủ, thì con nằm lúc đấy con có thể tập tứ niệm xứ được không?
Được chứ con.
Vâng,
được.
Như thế thì có chiều theo cái ý thích của mình, thì có rơi vào cái năm được chiều dưỡng không?
À không con, bây giờ ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình nằm nghỉ để chờ, mình ăn cơm rồi đó, mình nằm nghỉ để tiêu hóa đó, thì mình đừng có tu gì hết, mình khoan tu. Rồi sau khi bởi mình tu đó, mình dồn cái sức quan sát của mình, quán tâm đó, dồn. Cho nên mình ngủ một chút xíu, mình đọc lại trong cái thời khóa của Đức Phật đó, có nghĩ làm một chút, buổi trưa có nghĩ làm, ăn cơm rồi nghỉ. À, lúc bây giờ đó thì sau cái thời đó rồi bắt đầu đó mình chưa có dạy tu đâu. Nó nghĩa là bây giờ đó mình nằm chừng khoảng độ chừng 30 phút thôi để cho nó tiêu hóa mình. Rồi bắt đầu từ đó nó tỉnh là con bắt đầu tu được rồi. À, chừng 30 phút mà ăn cơm rồi 30 phút đừng làm gì hết. 30 phút đừng có đọc sách nữa mới còn. 30 phút ăn rồi đừng có đọc, đừng có làm gì hết để cho nó tự tiêu hóa. Chứ không nó sẽ ảnh hưởng cái đường tiêu hóa mấy con. Bắt nó làm việc là nó ảnh hưởng đó. Cho nên để 30 phút cho nó nhồi cơm, nó tiêu cho hết thực phẩm đi. Rồi 30 phút qua rồi đó bắt đầu nó con làm gì cũng được hết. Mỗi khi mình tập trung vào chỗ nào thì máu mình nó phải về chỗ đó.
Vâng.
Nó tập trung vậy.
Vậy thầy dạy ở cái giai đoạn này thì hãy tập trung vào một cái oai nghi là ngồi tu thứ một thứ. Thế mà con muốn xin thưa hỏi thêm là thí dụ như là giờ trưa đấy, lúc bấy giờ 1 giờ mà không ngủ nữa mình vẫn đang nằm đấy thì vẫn có thể tu cái thứ lần thứ.
Được không? Tập cũng giống như mà khi mình ngồi. Mình ngồi mình cảm nhận từng cái hơi thở của nó.
Thầy, nhưng mà nếu ở cái tư thế ấy tập thấy nó thoải mái, thích hơn, cảm giác dễ chịu hơn, thì như vậy có rơi vào thứ dục, có rơi vào cái năm dục trường dưỡng không ạ?
Không, bởi vì mình tỉnh thức, mình tập tỉnh thức, nó thấy nó thoải mái, nó dễ chịu, nhưng mà nó không có sanh một cái cảm giác dục nào. Thì sau này đó mình cũng bắt đầu đó mình sẽ tu tập, mình cũng sẽ tu tập tới cái năm này. Bây giờ nó sẵn nằm mà mình thấy bây giờ mình nằm nghỉ mà bây giờ mình bỏ cái thời gian này uổng đi thì do đó mình tập thì cũng được chứ không có sao hết không được. Riêng chân niệm hỏi thầy, trưởng lão đã phê bình bài viết tâm bi là con nên rèn luyện tu tập về tâm này, riêng con cũng thấy mình có khả năng về đặc tướng này, vậy sao con lại tu trên tứ niệm xứ, hay là con sẽ tu trên tứ niệm xứ để cho tâm hết phóng dật rồi mới bắt đầu tu về tâm bi? Không phải đâu, hãy tu tâm bi nó là một pháp độc nhất thì mình không có cần mà tu trên tứ niệm xứ đâu. Thầy phê trong đó là thầy thấy cái bài viết đó là thực hiện tâm bi được, vì cái từ cái lòng bi của con nó nói lên được cái hành động đó thì con thực hiện được cái tâm bi của con. Mà khi mà thực hiện tâm bi nó không có một cái đối tượng đau khổ thì tự nó con không phải bận tâm gì hết, thì tự nó quay trở về với cái thân của con, nó sẽ bám được. Cũng như người tu tâm từ thì tự nó cũng trở về với cái thân của con đó. Mà con không phải tu tứ niệm xứ, còn con tu tứ niệm xứ là phải quán. Còn này con không quán mà tự nó quán, nó là tự nhiên. Mình tu cái tâm bi rồi mình sẽ thấy nó quán. Theo thầy cứ nghĩ mà khi mà thầy phê ở trong cái bài của mấy con là cái khả năng của mấy con viết cái bài đó là mấy con tu được cái tâm đó. Mà mấy con thích thì nó là hợp với đặc tướng mấy con, còn mấy con không thích á, nó không thích á, mặc dù con tu được cái tâm đó mà không thích thì mấy con tu nó kết quả nó không nhiều đâu. Mà nó thích là tức là sở trường của mình, có cái thích trong đó là cái sự thực, còn nó không thích là nó nằm ở trong cái sự đại của mình. Mặc dù là mình có cái khả năng đó, có cái tài đó mà không thích thì nó không phát triển được, còn nó thích là nó phát triển, nó phát triển những cái kinh nghiệm của nó tu, nó tiến. À, bây giờ đó, ví dụ con tu tâm bi, con hành động con làm tất cả những cái tâm bi của con rồi thì tự nó xuất phát ra, con thấy nó tiến bộ và con kế biến để mà làm những cái tâm bi. Cũng như mấy con mà thích tứ nghiệp xứ rồi, quán trên thân rồi, tự nó chế biến nhiều cái mà Đức Phật gọi là thiện xảo đó. Nó chế biến nhiều cách để nó quán thân của nó trọn vẹn. Nó quán kiểu này chưa ngon nè, làm kiểu này nữa, làm kiểu này nó thấy được rồi, nó là chưa ngon nè, ta chế ra cái kiểu này nữa, nó thiện xảo đến mức độ tuyệt vời vậy. Cho nên nó quán trọn vẹn. Mấy người đó là mấy người tiến bộ đó, tiến bộ thiện xảo là tiến bộ, còn cái người không thiện xảo là không tiến bộ. Nghĩa là dạy sao tu vậy mà còn tu cật thì cái mấy người đó dễ dở, còn mấy người họ không chịu đứng yên. Cũng như con làm tay nghề đó, con làm thợ mộc con được đẹp vậy, cái này chưa được, phải làm nghĩ cách làm cho nó đẹp hơn nữa. À, thì coi như là mấy con chế mẫu mã mới nữa, đó là mấy cái người không có chịu đứng yên, họ phát minh ra cái này quá. Thì cái thiện xảo của Phật là cái thiện xảo trên tu tập, là cái thiện xảo của hành động, chúng ta biến dần và chúng ta đi đến cái kết quả của nó nhanh hơn, đó là cái thiện xảo. Cho nên thầy dạy có con quán thân chứ, mấy con có thiện xảo thì con quán chính xác lắm mà. Nghiên cứu kỹ, mình tu mình mới nhìn thấy cái chỗ mình quán mà. Kiểu này quán chưa được, làm cái kiểu này coi thì có ngon hơn không. Nhưng mà coi chừng mình nghiên cứu riết cái mình đi vào tưởng tút lút luôn, nó tiện xảo quá, nó đi cận được. Nó nhớ kỹ đó. Khi nào mà có nghiên cứu mà có cái điều gì mà thấy hay thì nói cho thầy, chứ hay riết nó bắt đầu đi vô tưởng luôn, chứ đừng nói chuyện
hay đi tầm lên luôn. Thường bạch thầy thường thường là như vậy.
Không, nó đúng.
Tôi mua gặp bạch thầy như tôi không trả là ngồi chơi xong không có quán gì hết rồi.
Ừ, không có quán gì hết.
Vậy là cũng ngồi 30 phút hay là mới lần đầu cũng ngồi.
À, nó cũng tu bắt đầu nó từ 30 phút rồi nó xả nghỉ chút, nó xả nghỉ mà nó cũng tu nữa, nghĩa là cái bụng nó muốn gì thì không được hết à, nếu là dục cái gì cũng không được, nó xả hết à. À, rồi nó ngồi chơi mà giờ nó xả riết, nó cô đơn quá, nó muốn chạy đi chơi không được, xả luôn, nó cũng không chạy đi đâu hết, nó cuối cùng nó độc cư trọn vẹn. À, rồi bắt đầu bây giờ nó bắt đầu nó cũng đâu phải là lúc nào nó cũng lăn xăng, nó muốn cái này kia đâu, nó không có, nó có lúc nó yên tĩnh lắm, mà lúc yên tĩnh á thì tự nó yên tĩnh, nó muốn ở đâu nó ở, kệ nó, thì nó yên tĩnh ở trên thân con, tự nó quán thân còn kỹ hơn là làm mình tu quán thân trên thân đó. Thì nó tu tâm xả rồi tự nó yên tĩnh rồi nó quán thân nó vậy, bởi vì tự nó quán chứ mà mình không có ép, mà điều nó không có điều đâu, nó không điều, có lúc thì nó quán, còn có lúc thì nó không quán, nhưng mà có lúc nó không quán là nó đang xả, bởi vì nó mắc kẹt cái nào đó, nó lo nó đuổi kia rồi nó không có quán đâu, mà nó đuổi rồi bắt đầu nó trở về. Nó ngồi thấy khoai quá, sướng quá, kệ nó ngồi đâu sướng, kệ nó. Mà hãy khởi mà sướng quá, nó cũng xả luôn nữa. Nó cũng xả cái mà cái tâm niệm nó luôn. Tại vì nó thấy cái này nó đang ăn trú quá, nó cũng xả luôn cái ăn trú. Mày tao không có chấp nhận mày đi, ở đây tao biết xả rồi, tao không có gì hết. Vậy mà nó cứ yên ổn, nó quán trên thân. Cuối cùng không có gì hết, thì nó cũng như tứ niệm xứ vậy. Mà mấy con muốn tu tâm xả, cứ tu không có gì đâu, nó không có phao đâu nha. Sống to gió lớn thì kể như sợ không nổi thì nó dập mấy con xuống đá biển, còn cái tứ niệm xứ không dập nổi đâu, dập cái gì, nó ôm cái nó quán thân nó quá trời, mình ở ngoài đánh ầm nó cứ ôm, nó quán cái thân nó thôi, nó không có ngán cái nào hết, nó quán, cho nên nó có pháp mà. Sống to gió lớn gì bão tố ầm gì nó cứ ôm cái thân nó thôi, nó quán trời, nó không biết cái gì bên ngoài, kể nó làm gì làm nó cứ quán thân thôi. Nó chỉ ôm chặt cái thân nó vô, mấy con quán được rồi, con nó ôm cái phao đó rồi. Vì đó là cái hòn đảo mà Đức Phật đã nói là lấy tứ niệm xứ làm hòn đảo mà. Nó dễ hơn, nó có cái phao mà, nó có cái chỗ nương tựa đó.
Thầy, ví dụ như người tu pháp xả như vậy, người ta khi xả là thấy cái tâm nó quay về với thân rồi, tức là nó bị trên thân như tứ niệm xứ thì lập tức người ta ra quay về tứ niệm xứ luôn.
À được chứ sao không, không có gì đâu. Nó cứ thấy nó tỉnh ở trên cái thân nó quan sát cái thân nó mà không cần đưa hơi thở đâu, nó cứ quan sát.
Ban đầu giờ thức xả nó dễ hơn, xong rồi đi vô cái là coi như bám chặt.
Thì có nhiều khi cái giai đoạn đó còn nó xả rồi cái nó vô tứ niệm xứ nó ôm tứ niệm xứ nó đi luôn, nó dễ lắm rồi. Thì cái ông Châu Lợi Ngoài Rạc ban đầu Đức Phật giải quyết ban nó được xả cái gì, nhưng mà sau khi nó quán được cái thân nó rồi, cái ông ôm chặt cái ông thực hiện thần thông đi. thì con thấy ông bảo một thân mà biết ra ngàn thân ngồi trong rừng này chơi, thì nó làm liền là trên tướng niệm xứ đó, bởi vì nó có bảy năng lực giác chi trên tướng niệm xứ chứ đâu phải chỗ khác được, đúng không? Cái chỗ đó cho này ông quét riết rồi, bây giờ nó quán ở trên thân nó rồi, thì ông ra lệnh nó thì có rồi, bởi vì thần tử nó quán. Mình phải hiểu chứ, mình đọc đó mình phải hiểu chứ đâu phải mình hiểu người ta đi đến cái chỗ nào để mà cái kết quả đó, bởi vì chỉ có tứ niệm xứ nó là thực phẩm của thất giác chi mà, tứ thân tốt rồi, ngoài tứ niệm xứ làm sao có được. Mà giờ mình tu tam xã nó cũng quay trên tứ niệm xứ, nó quán cái này, tôi đâu có bắt ông quán này mà ông cứ quán này. Tại không có pháp nó xả, là tao phải ở đó chứ đâu, cái tâm nó cũng trả lời là chứ được, chứ bây giờ đuổi tao chỗ nào được, thì nó phải ở chỗ đó thôi. Mày ở chỗ đó thì mày phải làm cái chuyện này tao à, bảo một thân là mình làm cho ngàn thân tao ngồi coi coi, thì nó làm cái ở như vậy là mình đỡ cho được đâu, thì như vậy là mình sống.
Mà thầy, cái đoạn mà một thân làm ra nhiều thân đó mà thầy, thì trong đoạn kinh nói rằng là ông Châu Lợi Bần Đạt ông biết là Đức Phật cho người gọi rồi ông mới hiện ra như vậy, có phải đúng như vậy hay là ông để ông thử ông
thử ông không chứ không phải vậy con thử ba người ta đi, người ta mời mấy vị đó đi khất thực hết rồi, còn ổng thì người ta không có mời đâu. Cho nên Phật với chúng thì kêu đi hết, còn mình ổng bây giờ rừng của mình ổng sướng quá, ổng tu tới chỗ mà ổng ở trên tứ niệm xứ mà nó quán đó, thành ra ổng thấy để thử cái sức của mình sao, nên ổng thử thôi. Cho nên Đức Phật thì ở cái chỗ mà trai tăng, Đức Phật biết ông này thử thiện thành công rồi, chứ Đức Phật đâu có cho thì hiện bậy, khi mà có chúng là đâu có cho, cho nên đi hết rồi ổng lén ổng thiện chơi mà. Rồi bắt đầu đó ông Phật ông biết rồi, ông kêu cái người mà gia chủ đó đi đến đó, kêu ông Châu Lợi Bằng Đạt đi thọ trai. Ông đến rừng nó thấy nhiều quá, ông này mới chạy về nó, Phật nói ông nào là Châu Lợi Bằng Đạt đó thì đi thọ trai, thì ông cứ nói vậy đi, thì có ông nào mang bác thì con.
Chúng ta thầy đi, nhà Châu Lợi Bằng Đạt một thân ra ngàn thân đó, nhưng mà đó là tại một chỗ khu vườn, để một ngàn thân đó ở rải rác khắp nơi có được không?
Được con. Ý mình muốn là nó không ở trong khu rừng đó mà nó ở khắp nơi. Mình muốn cho một khu rừng một ông cũng được, nghĩa là chỗ nào nó cũng hiện được. À, bây giờ thầy nói thầy ở
chúng thầy mỗi giờ khi hiện ra có thể mỗi nơi có thể tiếp chuyện vẫn nói chuyện được,
vẫn nói chuyện được như thường. Mỗi ông cũng như bây giờ thí dụ như ở Trảng Bàng này nè, thầy thì hiện 1000 thân, thầy cho mỗi tỉnh một thân nó ngồi cùng hết, thấy ông nào cũng thông lạc hết. Làm được cái chuyện đó là nó cái chuyện thành thông rồi. Được, nhưng mà cái chuyện ảo thôi.
Cái đoạn kinh đó thì ông Châu Lợi Bần Đạt thì ông biết được là Đức Phật về cho mời, nên ông hiện ra để ông nói rằng là thấy đâu cũng là ông Châu Lợi Bần Đạt, chứ không phải một mình ông, một ông sư, để ông nói với ông anh ông như vậy đó, thì suy nghĩ vậy không đúng. Đó là
thầy suy nghĩ không đúng.
Suy nghĩ vậy là cái người mà họ tu như vậy mà Đức Phật tắm không cho thể hiện thành thông, mà cái vị đó họ thể hiện với cái tâm là
để cho
giải đó không đúng, không biết như vậy là mình là phạm tội như vậy thì nó không đúng cái đồng kinh người ta ghi như vậy. Thì theo nghĩ thì họ tự thôi, ông thử tự ổng thôi, chứ
bởi vì ông mới lén. Ông mới lén để thử cái khả năng của mình, tu của mình có được không đó. Cho nên chờ cho Phật đi ăn cơm đi, tức là đi thọ trai á, chúng thì kêu đi hết, đừng còn mình làm thử coi. Đó, tức là ông thử thôi, còn cái kia là có cái mục đích là cầu danh. Thành ra làm cái chuyện cái bài kinh nó viết là không đúng thôi. Đúng sai đó.
Như vậy
mà Đức Phật cấm thì đâu dám làm.
Như vậy Đức Phật biết được cái ổng đang thị hiện
là thử.
Cho người đi về.
Nó cho người đi về để thấy ông Châu Lợi Bần Đạt. Đức Phật ca ngợi ông Châu Lợi Bần Đạt bằng cái hành động đó. Sau này cái ông này về tán quả lên nói cái chuyện đó, người ta mới biết ông Châu. Cái hồi đó người ta chê ông Châu Lợi Bằng Đặc lắm,
chê.
Khinh lắm.
Bạch thầy, như vậy là sau này ông Châu Lợi Bằng Đặc chắc ông cũng
mất luôn. Con không nghe sau này ông Châu Lợi Bằng Đặc không thay nói chẳng sao. Coi như là ổng từ đó ông nhập việc luôn. Ổng mà thì kiểu đó mà ông Phật mà cho mà vậy đó là đồn lắm rồi, thì chắc chắn là ai cũng gặp ổng lại lia liền. Cho nên ổng mất luôn rồi. Còn có nhớ cái đoạn kinh mà khi mà đi qua cái đoạn sông mà ở lại trên cái bãi sông đó mà nghỉ đó, cái nửa đêm nước nó dâng lên đó, thì Đức Phật sai cái vị tỳ kheo nó ra cản nước sông để cho chúng nghỉ. Sau khi cản nước sông dựng đứng lên vậy không cho nước tràn vô đó. Đêm đó khi mà đi qua rồi không, chúng tỳ kheo ngủ yên ổn hết, đi qua xong rồi thì cái gì thì khéo nó không còn có nữa. Nó còn đọc cái đồng
sao mà tại hay là
tịch diệt luôn không?
Thưa thầy, như người ta bị đó ẩn được không thầy?
À thì coi như ảnh nhập diệt luôn rồi. Bởi vì khi thì thành thân là biết Đức Phật đã biết, biết cái người đó sẽ ra
đi. Hết
duyên
rồi. Cho nếu mà thầy khi là khi tại sao ngài một tuần liên trong suốt cuộc đời ngài luôn luôn thì gì?
À ngài luôn luôn thì em con biết đó là cái Đức Phật cho ngài để đối với ngoại đạo. Còn không có cho mà các vị khác tỳ kheo khác thực hiện, chỉ có cho một ông một tuần liên. Đối với ngoại đạo mà thì em thành thân là một tuần liên tới làm việc với ngoại đạo đó. Chứ còn không cho người khác làm đâu. Thậm chí như ông Xá Lợi Phất cũng không được thì hiện thần thông với hoài đạo, mà chỉ có một kiền liên đệ tử ông là chỉ có một kiền liên là làm cái việc đó cho Phật thôi, chứ Phật cũng không thì hiện thần thông đâu, cho một cái người đệ tử của mình làm cái việc thần thông đó. Cho nên người ta tập trung ông một kiền liên là chỉ ông thần thông thì hiện, còn mấy ông này không biết gì hết.
Thì vấn đề là bây giờ hay cả đối với những người cứng đầu cứng cổ có nhục như thầy vẫn thầy dùng những pháp như thế để độ họ cơ mà, chứ có thể chỉ có một lần sử dụng thần thông thôi.
Cũng có tùy con, nhưng mà tùy cái đối tượng đó để làm cho họ quy phục thôi, cho nên vì vậy mà mọi người không biết, chứ còn không phải là làm như vậy để khoe mình cho mọi người đều biết
thì không
được. Đạo Phật nó kính cái đó, nó rất là dè dặt cái tên cái thùy diện thần thông lắm. Cái đó là cái hướng để cho người ta tham khởi cái tâm dục mà người ta không đạt được, mà có đạt được cũng chỉ là tưởng thôi. Thành ra nó không có ly dục đi áp pháp còn vẹn, cho nên không có được để cho đệ tử mà thấy được cái điều đó mà cấm luôn. Cho nên cái người nào mà thiện thần thông rồi nghĩ như vắng bóng đi, mấy người đừng có tìm. Cho nên thầy đọc trong kinh sách Phật thì thấy cứ ông nào thiện thần thông là thấy ông nói vắng, không có nghe nói tới tên ông nữa, thấy mất luôn, không nói nữa. Ông giao lời bằng đặt có một cút đó thôi, cái bắt đầu sao này không nghe nói nữa. Coi như ông tu rồi thôi chứ không thấy ông giảng dạy. Mà nếu mà cỡ để ông coi trời đất ơi, họ tu theo mà xin làm đệ tử ông đông lắm đó chứ. Thế không đó. Cái hay của đạo Phật là cái chỗ này.
Mà thầy đệ tử đông nhưng mà rồi nếu mà có theo đông chắc tôi cũng tới đâu.
Tôi không tới đâu rồi. Vì cái tâm tham cái tình tham nó không đạt. Nó cứ mong theo ông Châu Lợi Bằng Đạt là 1000 người tư. Thì kiểu đó thì không được. Mất ông Châu Lợi Bằng Đạt gì được tức sắc. Chỉ có một cuộc như vậy đó mà ông Châu Lợi Bằng Đạt lại. Mà chính viên ông Châu Lợi Bằng Đạt là được đó. Ông cũng biết mà thể hiện như vậy là biết là cái chuyện của ông là sẽ ra đi rồi. Cần gì phải
chứ mà thầy giờ thì ngài một kiện liên ngài cũng nhận một số đệ tử, đệ số đệ cảnh mà thêm ngài một kiện liên để với mục đích gì?
À coi như là điều kiện là hoàn toàn con thấy một số đệ tử của ngài một kiện liên, theo một kiện liên có nhiều người là mục đích thần thông lắm, không phải thần đâu. Cho nên vì vậy mà cái số mà đệ tử của một ông Xá Lợi Phất một kiện liên vẫn bị Phật đuổi đó. Vô mà làm ồn là bị Phật đuổi. Nên đừng có nghĩ thành thân mà chứ. Có mục đích không? Bởi vì thấy thầy mình mà ngon lành thì mê rồi muốn làm mình được như thầy chứ đâu. Cái niềm tin nó như vậy đó.
Mà thầy theo con nghĩ đệ tử của một Kiền Liên thì thầm nhiều là những vị tham thành thông rồi. Bị Đức Kiền Liên thâu phục thôi, chứ còn đặc trữ những người đó họ tham thành thông. Dạ, nó không tới đâu nhưng mà Đức một Kiền Liên phải thu phục họ thôi.
Hầu như là thu phục họ về đó chứ còn dạy họ ly dục ly ác. Cho nên thậm chí như thầy nhắc nổi cái độc cư không mà đệ tử Xá Lợi Phất một Kiền Liên mà bị Phật đuổi, kể như mấy người đó mà phá độc cư vậy thì làm sao, làm sao tu tiến được mấy ông. Mình thấy qua cái hành động đó mà được Phật đuổi đi, thứ nhất là nói về cái sự rất bình đẳng, là không gì hai người đệ tử hầu mình cái tình trạng đó mình thấy Đức Phật không có gì đệ tử mà lợi ích lớn cho cái tăng đoàn của mình mà dung dưỡng. Cái thứ hai nữa mới nói rõ được những người mà ham mê thành thông trí tuệ đều hoàn toàn chẳng có gì hết, đúng không đó. Bởi vì cái hành động đó nói ra được cái điều khó lắm đấy, mà khó đạo Phật.
Nếu mà không gì tình cho bằng đuổi hết.
Đuổi hết mà.
Đuổi hết phải sám hối mới được.
Vô sám hối hết. Cả thầy lẫn trò vô sám hối hết, chứ không phải là nói mấy ông mà làm bảy giờ tôi cũng phải quỳ chứ rồi. Sám hối.
Thưa thầy, cho con hỏi là vì sao mình tu tứ niệm xứ mà nó lại đi tham sân si?
À, con nghe cái câu của Đức Phật dạy nó quá rõ ràng chứ gì. Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Mình quán cái thân thì nó nhiếp phục được ưu phiền của mình. Cho nên nó nhiếp phục được ưu phiền là có tham ưu đó. là tham sân si. À, bắt đầu nó tham ưu trước, sau đó tham si nó quét luôn, bởi vì nó nhiếp phục, nó định tĩnh trên nó. Mà nó định tĩnh nhu nhí dễ sử dụng thì cái tâm nó dễ sử dụng rồi thì nó tham si nó phải đi ra. Cho nên tứ niệm xứ là nó quét ra, nó ở trên cái quán đó mà nó quét ra, chứ không có một cái pháp nào mà quán nó. Cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ trên tứ chứng cần là ngăn án diệt ác sanh thiện đang đứng thiện. Bởi vì nó tác động vô thân thì cái cảm thọ của thân thì tôi dùng pháp tôi đẩy lui ra, mà nó tâm thì tôi đẩy lui ra đó. Mấy con thấy nó là tứ chứng cần rồi, cho nên mình biết cái tứ chứng cần nó ở đâu mà nó tu, chứ không phải nó ngăn án diệt ác, mà tôi ở trên trời tôi ngăn án diệt ác với ai đây. Cho nên nó cũng ở trên tứ niệm xứ đấy mà. Nhưng mà tới tứ niệm xứ thì nó duy nhất nó có cái pháp trên tứ niệm xứ của nó, mà nó có pháp nó quán thân trên thân, nó quán thân nó để mà nó nhiếp phục tâm hơn. Nó quán là nó nhiếp, chứ nó đâu còn thêm pháp nào vô trong đó. Nó là pháp tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ mà. Bởi vì thầy nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ rồi, nó khác, nó tu cái khác của nó rồi.
Thưa thầy, như thầy thì dạy ra là khi mà tu tứ niệm xứ thì hầu như không có khởi niệm nào hết. Mà nó không khởi niệm
là thì tí nhiếp phục rồi, cho nên nó không khởi niệm. Mình chưa nhiếp phục thì nó còn khởi niệm, mà nó chưa, nó còn khởi niệm của ai thì mình phải xuống cái lối chứng kiến để cho mình tập ngăn ác diệt ác trở lại. Chừng nào mình ngăn ác diệt ác hết rồi mình lên đây thì nó nhiếp phục hết. Tự nó nhiếp phục, nó không có còn cái niệm nào mà khởi ra không được. À, vậy như con thấy vậy đó, con xét con bây giờ ngồi tứ lớp tứ niệm xíu được chưa nè, tức là lên cái chánh tư duy được chưa? Chưa, bắt đầu tôi ngồi còn niệm là chắc chưa, thôi chịu khó tôi ở lại đi, chứ tôi lên tôi học chắc không nổi đâu. Nổi gì mà mới vô tu có 3 phút 5 phút mà nó có niệm rồi thì làm sao nổi. Cũng như mà lên lớp 2, cái cô giáo vô lớp 2 cái bắt trò này đọc không được chữ, trời ơi, nhìn không ra, thôi ôm cái cặp táp đi xuống lớp dưới đi chơi, cô giáo dạy lại ABC lại chứ bây giờ ở trên này làm chuyện này đâu có được. Con hiểu chưa? Người ta vô cái người ta viết chính tả được chứ, rồi đó coi vô viết cũng được gì hết, thôi gấp dần cũng được, đọc chữ cũng được, thôi xuống dưới chứ bây giờ làm sao, xuống lớp 1 học lại ABC đi. Còn giờ ta lên ta ráp được rồi, thì bây giờ ráp được thì nó mình nhiếp vô cái rồi nó không có niệm rồi thì ráp được rồi, còn ráp gì không được mà cứ niệm này niệm khác nó tới hoài thì như vậy nó không được, thôi chịu khó xuống lớp 1 lại đi. Đạo Phật lên lớp 2 khó chứ không phải dễ, đâu, phải không?
Kính bạch thầy, con các con nghe thầy nói thầy dạy rất là rõ ràng, mà tụi con cứ làm cứ lực hết qua thì con xấu hổ quá rồi thầy. chưa xong.
Kính bạch thầy, thầy chúng con dạy chung như thế, nhưng mà bây giờ thì con thấy là có rất nhiều cái tứ niệm xứ, mỗi người có một tứ niệm xứ riêng.
Đúng rồi, bây giờ cũng
vậy. Thế thì bây giờ để mỗi người có một cái tứ niệm xứ mà bây giờ để tính nghĩa về nó, duy danh định nghĩa rõ ràng thì nó nói rõ về đặc tính đặc tướng, miêu tả thật cụ thể về nó thì không thể miêu tả được. Thế nên là vì thế mà bây giờ mỗi người lại có một sự hiểu riêng, có một cách thiện xảo riêng. Thế mà mỗi người làm theo cái cách tập của mình có một thiện xảo riêng thì lại rất dễ bị lạc. Thế thì con nghĩ là nó theo riêng con suy nghĩ thì con trình bày hôm nay để giải cho là con thấy rằng để cho nó khỏi lẫn với cái khác. Để cho nó không cái sự thiện xảo ấy nó đúng thì nó phải có 3 điểm cơ bản theo quan điểm đấy. Thì cái điều cơ bản thứ nhất ấy, là cái quán và cái sự cảm giác toàn thân của mình ấy, thì cái này là luôn phải thấy cái cảm giác của toàn thân chứ không thể được trụ ở một chỗ nào. Nếu trụ ở một chỗ nào thấy như thế là rơi vào cái bị ức chế hoặc như thế là sự sai lầm, thế nó phải lướt trên toàn bộ trên thân của mình. Nhưng mà cũng có người thì cứ mỗi một cái lượt quán xuất trên toàn thân thì họ lại có thể quét một lượt trên cái cơ thể của họ mỗi một lần. Còn con ví như thế, như rau luộc mỗi một lần rau luộc trong cái thì lại phải chấm với nước muối nhặt ái, không thể bỏ qua được. Thì có anh thấy như thế. Thế nhưng mà cũng có anh chị lại thấy rằng lướt ở cái khi mình đã bám cái hơi thở trên toàn thân, tức là lúc ấy mình đã quán trên toàn thân rồi, tức là đã quán cả 4 chỗ rồi. Thế thì cái này, cái thứ nhất này là không được để cho nó đứt. Lúc nào cũng phải nắm chắc, bám sát được toàn thân, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là nó phải có một sự tỉnh táo trong khi tập. Đầu óc luôn tỉnh táo, không được mờ và không có niệm nổi lên trong lúc ấy. Đó là điều thứ hai. Thế và điều thứ ba nữa, điều thấy cần phải có đã tới nữa là nó trong khi tập ấy, nó không sinh một cái gì đó, cái gì lạ, và cũng không sinh một cái cảm thọ nào cả.
kể cả những cái đau đớn, bởi vì chính lúc đấy đã khắc phục cái tham hữu rồi. Thế nên nếu mà đạt được ba cái đó thì như thế tức là đúng tứ đường thứ. Còn nếu thiện xảo mà nếu không có một trong ba cái đó hoặc sai thì như thế tức là cái thiện xảo hay sai. Mình thấy có tật như vậy.
Đúng vậy, nhưng mà mình phải thấy cái tiêu chuẩn để quán thành, cái cách thức để quán thành thì Đức Phật đã dạy. Rõ ràng là muốn quán cái thân á, là phải có hơi thở. Không có hơi thở là quán không được. Cảm giác toàn thân tôi hít vô, bởi vì cái hơi thở đó mới chính mới cảm nhận được cái thân. Cho nên cái thân hành của chúng ta rất quan trọng. Đó là cái điểm mà chúng ta để quán. Mà nếu thiếu cái này là chúng ta sẽ quán sai. Cho nên người nào bỏ hơi thở là người đó chết, là sai đó. Đừng có nghĩ thường được đâu.
Tăng lên thêm 4 giờ
thân cái cốt lõi mà chúng ta quán thân đó, cái cốt lõi của chúng ta quán thân được là cái hơi thở, cái đó là cái cốt lõi. Mà bỏ cái cốt lõi là chúng ta sẽ quán không được. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, mà chứ Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chỉ cho chúng ta rất rõ, mà còn nhắc chúng ta lại cảm giác thân hành, thì đó là cái thân hành của chúng ta, cái hơi thở là cái thân hành của chúng ta, rất rõ ràng nó mới có làm cả cái rung động của thân của chúng ta được. Thì chúng ta phải hiểu được, vì vậy mà chúng ta đừng có rờ cái pháp của Phật thì chúng ta cũng được. Đó, thì con nêu cái đó là cũng đi gần rồi đó, đi gần rồi. Mà thầy nhắc cái cốt lõi nó, cái tiêu chuẩn để mà chúng ta quán thân về cái hơi thở, nắm cho vững. Mình thở cách nào nó cũng dễ dàng lắm, nhưng mà có điều kiện là đừng để rối loạn hô hấp thì nó mới được. Thở chậm, thở nhẹ, thở mạnh, thở yếu gì cũng dễ dàng lắm. Cái hơi thở thì dễ lắm, nhưng mà thở lát hơi nó tức ngực, thở lát hơi mà mệt mà chóng mặt rồi đó thì cái chuyện đó không được. Nó phải biết
cái thư tự lão như vậy là con có thể con kết luận một câu là trong thời gian mình tu tập về tứ niệm xứ là mình chỉ tu được hai cái đề mục thôi, tức là cảm giác thân thành và cảm giác toàn thân thôi, chứ ngoài ra không được sử dụng cái đề mục nào của người thói dương nữa.
Đúng rồi, phải lấy hai cái đề mục đó bắt đầu tập, tập cho nó quen dần, quen dần, quen dần, quen dần, tới chừng nó cảm nhận được toàn thân nó rồi thì mình mới lìa ra, thì mình thấy rõ ràng cái thân hay mới tập thôi.
Thầy, cái này tên Quang hồi nãy nói đó là coi như là thầy giải tứ niệm xứ, nhưng mà thật ra thì là tất cả chúng con đều là mỗi người đều một tứ niệm xứ riêng,
một kiếm xứ riêng,
là coi như đặc tính đặc tướng riêng. Và ứng dụng như thế nào mà để thiền xả như thế nào để mà mình đạt được cái tứ niệm xứ của mình. Mà nếu mà mình không khéo là mình sẽ bị lọc tưởng hoặc là
mình sẽ làm bị rơi chỗ khác mà.
Dạ,
quan trọng ở chỗ này, cho nên cái tiêu chuẩn để mà đạt được cái quán thân này là cái hơi thở. Có vậy thôi, tức là cái gốc, cái chỗ mà mình phải nắm để mình quán được á, thì dù mấy con có thiện xảo cách nào đi nữa cũng không được lìa hơi thở, không được bỏ hơi thở mà quán.
Thì mà thay hơi thở nó rất là nhiều, hơi thở dài ngắn, hơi thở bình thường.
Thì vậy đó, con thiện xảo cũng đừng lìa hơi thở mà thiện xảo. Mà thầy đã dặn á, thở sao đừng mệt, thở sao đừng tức lói được.
Như vậy một chút bắt đầu thì nếu mà thở mạnh rồi bắt đầu thở nhẹ thôi, rồi thay đổi hơi thở lên nữa, tục nữa, nếu như sao thì đừng có cho cái hơi thở.
Nghĩa là làm sao mà con có thể mà con quán được thân của con trọn vẹn thì thôi. Dạ. Nhưng mà đừng có bị mệt, đừng có bị chóng mặt, đừng có bị gì đó thì được thôi. Mình thiện xảo, con hiểu không? Tốt nhất là
hơi thở bình thường.
Tập bình thường thôi, nhưng mà điều kiện là đừng có lìa cái tiêu chuẩn của hơi thở. Vì đó là cách thức để quán cái thân.
Mà thầy đừng có lìa tiêu chuẩn hơi thở mà đừng có trụ cái hơi thở.
Mà không có trụ hơi thở, mà trụ hơi thở thì sai. Không lìa hơi thở mà không trụ hơi thở.
Thầy, như thế là hơi thở song song với tác ý hay là tác ý lưỡi thở?
Cái phần tác ý nó trước, còn cái hơi thở nó sau. Rồi, xong chưa mấy con nè?
Thầy con nghe tới đường trước thấy hay quá, biết là sao đấy.
Thầy tập nó sẽ được à. Hay thì nó đúng là bởi vì nó hay cho nên Đức Phật nó bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, chứ dở thì Đức Phật đâu dám nói điều đó.
Hay quá, làm phải đồng
cái bản này rồi chừng nào mới lại cho thầy đây.
Cái bản đó mấy con chiều nay đó thì mấy con cứ đem dầm lại chỗ này thầy. là làm xong rồi đó, chiều nay hay là buổi trưa đó mấy ai con về nó còn làm mấy con đi tích tịch nó còn chậm lại.
Rồi những cái con mấy cái máy này kia con để cho phát được rồi nhưng mà con không nghe.
À được mà đừng nghe, tới giờ tu đừng có nghe được gì nữa hết. Bây giờ tới tu rồi thì để trong phát con, khỏi có đưa cho ai hết, mình cứ cất đi, chứ không có gì hết. Cái đó là cái phương tiện để nghe thôi, cho nên nó cũng không phải là cái vật dụng mà để cho mình mặc ăn uống hàng ngày của mình đâu. Ăn uống hàng ngày của mình.
Bà thầy, cái tờ giấy này là có một số vị không ý kiến là như thế nào bà thầy?
Ý kiến sao con không ý kiến thôi. Người nào có ý kiến thì mình có ý kiến, mà người nào không ý kiến thôi. Vậy đó con.
Bà thầy, con không đi về tự nhìn thử, nhưng mà...
Rồi, để thầy sẽ kiểm tra cái phần của mấy con. Mấy con nhớ kỹ về cái phần mà tu tâm xả và cái phần mà tu cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là mình tập quan sát cái thân của mình thôi. Nghĩa là mình quan sát từ đầu. Nếu tu tứ niệm xứ thì tập quan sát, tập quán thân đó, tức là quan sát cái thân của mình. Tức là mình khi mình hít vô thì mình thấy từ trên đầu tới chân, mình thấy từ chân lên trên đầu. Đó là tập tu tứ niệm xứ, tập quan sát, nương vào cái hơi thở mà quan sát nó dễ. Còn nếu mà không có nương vào hơi thở thì mình không có khó thấy toàn thân mình lắm. À, cho nên vì vậy mà hiện giờ thì kiểm tra lại, thứ nhất là kiểm tra lại cái tướng ngồi, coi mình ngồi ngay thẳng hay là không ngay thẳng. À, thầy kiểm tra lại cái tướng ngồi. Rồi kế đó thì thầy kiểm tra cái tâm, nhiếp tâm của mình. Nếu mà tu tâm xả thì mình ngồi mình để thư giãn, mình không có trụ ở đâu hết, mình không có trụ trong cái thân của mình, mình muốn quán thân không gì hết, tức là mình tu tâm xả. Còn mình tu tứ niệm xứ thì mình phải trụ ở trên thân của mình, tức là mình quán cái thân của mình. Lúc nào mình cũng phải quan sát cái thân của mình, chứ nó không phải là trụ ở trên cái thân, mà nó quán cái thân, nó xem xét cái thân, nó gọi là quán. Lúc nào nó cũng có cái nhìn cái thân của nó từ trên tới dưới, nó quan sát, nó luôn luôn nó xem xét. Cũng như bây giờ thầy quan sát một cái cây kia, thì thầy nhìn từ gốc nó lên, thầy lên trên tới ngọn, rồi thầy nhìn cái ngọn thì đi xuống tới gốc, rồi thầy quan sát. Thì trong khi quan sát đó thì thầy thấy nhìn có con sâu đang ăn cái một cái cành nó non gì trên đó, hoặc là có một con sâu nó đang đụng cái gốc của nó, thì quan sát kỹ như vậy đó. Cho nên thầy quan sát cái thân của thầy, tức là thầy đang nhìn nó một cách rất là kỹ lưỡng. Do đến cho nên cái cây nó hiện ra cái thân thầy, nó có cái gì ra thì biết, mà ở trên thân thầy nó có cái tâm và nó có cái cảm thọ. Dạ, bên ngoài mà pháp nào mà tác động vô cái thân của thầy, cái cây ấy là thầy giết liền. Và do đó có sự tập quan sát như vậy gọi là quán thân. Hiểu được như vậy thì mấy con mới thấy đó là cái sự quán thân rất là cần thiết. Bởi vì nó quán nó quán được cái thân của nó thì nó nhiếp phục được những cái ưu phiền, cái đau khổ ở trên cái thân của nó, thân và thân của nó. Mình chỉ cần quán thôi, mà quán chặt chẽ, quán có rõ ràng, quán cụ thể, quán không có lờ mờ, quán không có nghĩa là nhìn nó lướt qua. Cũng như bây giờ thì nhìn cái cây đó, hoặc nhìn cái ly này, thầy quan sát cái ly này thì nhìn rất kỹ từng cái khía nhỏ của người ta trên này, thầy cũng thấy rất rõ, thầy quan sát rất kỹ. Cho nên vì vậy mà nó không có, mà có một cái gì mà xảy ra một cái lần gì trên này là thầy biết hết. Gọi là quán là quan sát coi rất kỹ, gọi là quán, chứ không phải là nhìn sơ. Mà nhìn đây nhìn rất kỹ, cho nên nhìn với rất kỹ như vậy đó, nó sẽ nhiếp phục hết tất cả những ưu phiền ở trên cái chỗ này. Các con hiểu không? Bởi vì quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, để không còn tham ưu ở trên đó nữa. Còn mình không quán thì ưu phiền nó sẽ xảy ra ở trên này, mà khi mình quán nó hết. Cho nên mình quán được một phút là nó hết ưu phiền trong một phút, mà quán được hai phút là hết ưu phiền hai phút, mà một giờ thì nó hết ưu phiền một giờ, mà quán một ngày thì nó hết ưu phiền một ngày, mà quán một tháng thì hết ưu phiền một tháng. Mà mình quán kỹ như vậy thì nó không còn ưu phiền nữa, tại vì nó nhiếp phục, nó thu phục. Nhiếp phục là nó thu phục, cũng như bây giờ mình thu phục nhân tâm, làm cho người ta theo mình, làm cho mọi người ta theo cái tôn giáo của mình. Tôi là thu phục cái nhân tâm, là người họ theo mình. Còn cái này nó nhiếp phục hết những cái đau khổ, nó không còn có cái đau khổ trên đó nữa. khi mình quán là cái quán đó nó nhiếp phục không còn đau khổ trên cái thân và tâm của mình nữa. Nó gọi là trên thân quán thân để nhiếp phục thân luôn. Nó quan trọng như vậy chứ không phải là mình quán mình xem thường thường rồi nó xảy ra có đau khổ rồi đẩy lui, cũng như mình tu tứ chánh cần như hồi sáng này nói, cái đó là mình tu tứ chánh cần chứ không tu tứ niệm xứ đâu. Tứ niệm xứ thì nó nhiếp phục được cụ phiền hết. Nó cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà tứ niệm xứ thì nó quan trọng, bởi vì cái này nó không phải còn cái xả mà còn cái tư duy quán xét cũng như ở trên cái trên lớp chánh kiến nữa, mà cái lớp này là tự quán cái thân mà nó nhiếp phục được ưu phiền. Mà mình tu đúng tu kỹ thì nó nhiếp phục được cái thời gian đó, nó sẽ nhanh lắm, nó không có lâu. À, cho nên hồi sáng thầy có nói là 7 ngày 7 tháng 7 năm như Đức Phật đã nói trong kinh tứ niệm xứ, tức là người tu tứ niệm xứ 7 ngày chính là. Mà nếu mình còn nghiệp nặng thì 7 tháng, mà nếu mình nặng hơn nữa có 7 năm thôi, nghĩa là nặng tối đa người đó từng là làm cái người nghề sát sanh, làm cái nghề bắt cá, làm cái nghề mà đi săn bắn trong rừng, toàn là cái thứ mà hạn giết hàng chú sanh lớp lớp đó. Hoặc là như Hitler mà ra lệnh mà giết hàng loạt cái người dân Do Thái. Bây giờ nếu tu cái tứ niệm xứ này nó nhiếp phục hết những cái tội lỗi hết, nó không còn có nữa. Cái tứ niệm xứ nó gây vướng, nó nhiếp phục tất cả những cái tội ác hết. Cho nên nó nhiếp phục tất cả những cái thứ tham ưu, nó làm cái ưu phiền nó không còn có nữa, cho nên nó nhiếp phục hết. Thì ví dụ như những người mà làm tội lớn, tội nặng như vậy á, mà họ vẫn dùng tứ niệm xứ họ nhiếp phục, vẫn sạch đó, không còn có ưu phiền nữa. Mà cái vấn đề đó là chỉ có quán thôi. Quán thân. Nó thì nhớ kỹ hơn, bây giờ thầy kiểm tra cái quán này. Nếu ở trong cái lớp này bây giờ là 6 người, mà 6 người thì phải con nói là bây giờ tu mà tứ niệm xứ thì phải quán cho được. Biết cách quán chưa?
Ngoài tay không phải là nếu khi mình hít vô được cùng lúc mình xem theo cái hơi thở nó đi khắp toàn thân.
À, nói là mình hít vô thì mình thấy cái sự rung động coi như là cái thân nó phì ra, nó nở ra, rồi bắt đầu đó mình thở ra thì coi nó tốt là không phải cái sự rung động nó nở ra là cái bị ngang. Còn nếu mình nhìn nó thì coi như nó cái bị dọc của nó thì thấy nó, mình hít vô cho mình thấy nó dài ra, nó đẩy lên xuống. Thì coi như là có nhiều người thấy nó như lên xuống đó, đó là cách đó. Nhưng mà nở ra cái bề ngang thì thầy thấy nó dễ hơn. Còn nếu mình đứng ở trên cái phình sọt, nó lên cái bề cao bề thấp của cái ngực, nó chỉ nó coi chừng nó trụ là một điểm. Còn cái bề mà nó nở ngang ra rồi nó ốp vô, con hít thở một hơi thở thử để xem con nó nở, tôi cảm nhận nó nở rồi, con làm thử rồi.
Con không, mình không chú vào hơi thở,
không có chú vào hơi thở mà coi cái sự rung động cảm giác toàn thân mà. Hít vô một hơi thở là con thấy nó nở ra đó, rồi thở ra con nó tốt lại đó. Nó mình cảm nhận á, cảm nhận cái hít vô đó, cái thở đó. Phải không? Có làm được không? Có thấy phải không? Phải nó nở ra không? Rồi nó tốt lại phải không? Đó là cái cảm nhận toàn thân luôn. Có đúng không? Đó là cách thức tu quán. Nó cách thức mà bắt đầu mình muốn quán thì mình phải quán như vậy, chứ còn quán cách khác thì quán không được đâu. Rồi từ đó nó sẽ định tĩnh, bởi vì bây giờ mình tập quán như vậy đó để nhận qua cái thân hành của nó rung động đó, nó rung động nó nở ra, nó nở lại từng hơi thở cho kỹ. Bắt đầu nó rất kỹ rồi, nó bắt đầu đó thì nó sẽ không có niệm gì vô được đâu. Còn không có kỹ thì coi như nó có niệm, mà nó mình khám kỹ mà sao còn có niệm là cái này mới chết rồi, tức là lớp chánh kiến nó chưa xong. Đi về lớp chánh kiến học lại, ở đây mà lên đây ngồi đây mà hít thở kiểu mà nở giãn kiểu này thì không được đâu. Tại sao tôi nở giãn tôi cố hết sức mà tại sao nó còn vô được thì không được, phải không con thấy em? Thì tức là cái chánh kiến mình chưa đủ chưa xả đủ, cho nên nó không lên được lớp này. Còn mình thở ra thở vô như thế này, mình theo dõi cái cảm nhận cái toàn thân của mình mà nó không có niệm gì vô được, nó càng lúc nó càng sung mãn, nó trọn vẹn nó. Đây nó không phải là sanh hỷ lạc đâu, mà nó sung mãn, tức là nó làm đúng, nó tròn đầy cái thân mình, nó không có mốt méo chỗ nào hết, thì nó là sung mãn. Mà nó sung mãn thì nó không có cái niệm gì mà nó xảy ra, nó không có chứa ngại gì trên đó, tức là nó nhiếp phục hết rồi. Nó nhiếp phục hết rồi thì đó là mình sẽ tu lớp này được. Nghĩa là từ 1 phút cho đến 5 phút, 10 phút mà nó không có một niệm gì mà xảy ra trên cái khoảng thời gian mình cảm nhận toàn thân của mình, nó không có gì mà xảy ra trong khi mình ngồi, thì cái người này tu tứ niệm xứ được rồi. Cho nên thầy nói 5 phút 10 phút thôi thì biết ở cái lớp này tu được, mà trong 5 phút 10 phút mà có niệm này niệm kia xen ra xin vô mà cố gắng hết sức mà không được thì phải xuống lớp chính kiến học lại, là coi như mình học không nổi rồi thì phải xách cặp tác xuống dưới chứ đâu có ở nền lớp này được. Ở lớp này chơi với làm gì tu vô được, cứ ngồi đó có vọng tưởng không, tưởng lát không cần cuộc tới cuộc lui nữa. Còn người ta nó nhiếp phục hết những cái chướng ngại pháp mà, cho nên nó đâu có bị không cần thiền nhiên đâu, khỏi cần đi kinh hành. Tại vì mình đi là mình đi để cũng nhiếp phục trên quán ở trên thân của mình, chứ không phải là mình sợ không cần thiền nhiên. Bởi vì cái sức mà nhiếp tâm mà quán thân của mình như vậy nó quá là tỉnh thức rồi, nó không còn không cần thiền nhiên, thành ra mình dễ dàng thành tựu. Rồi bắt đầu bây giờ thầy tìm ra gì con câu hỏi.
Vậy rồi con kiếm ở đây có túi kiếm nó kiếm cá lẹ lắm, mình chịu không nổi phải phủi như thế nó
dạch ra nó. À bây giờ đó, bây giờ mà con quán như vậy mà con còn biết kiến nữa thì thôi, đó là con xuống cái lớp chính kiến đi. Vậy đó kiến nó kêu con xuống lớp đó nó học, chứ nó đâu có cho con ở đây đâu.
Nó cắn đầu ghê lắm.
Ờ thì nó đó là chứa ngại pháp rồi.
Ngại pháp mà cắn đầu ghê rồi đấy.
Con lên lớp chánh tư duy này, lớp chánh tư duy này á, mà tu tứ niệm xứ là cái thiện pháp nó phủ trùm ra, con ngồi tu mới được. Chứ mà nếu mà chưa có tự trường thiện pháp thì ba con nó không những kiến mà nó một cạp huyết nó bu lại nó cắn con đó. Nó mời con xuống cái lớp chánh kiến chứ không được ở trên cái lớp này, ông chưa có đủ phước, ông trèo lên đây cũng cắn ông chứ ông rơi xuống. Còn mà con tu cái lớp chánh tư duy này á, mà kiến nó bò lại cắn con á, là con đã không có đủ phước học cái lớp này rồi, tức là không đủ phước học cái lớp lớp tứ niệm xứ rồi, nó bắt con phải trở về cái lớp tứ chánh cần rồi, nghĩa là phải ngăn ác diệt ác, ngăn ba con rắn rít, ba con bụt cạp, ba kiến này không được thì con mới tu được. Mà khi mà con tu ngăn được rồi, con sống toàn thiện, cái tư trường toàn thiện của con nó phóng ra rồi thì con ngồi đâu thì kiến nó đi hết. Mà con nói nó còn có kiến cắn con thì kiểu đó là phải xuống cho nó chính kiến. Không, con nhớ thấy không? Còn gì nữa không? Hỏi này gì nữa không nè? Nếu mà có mà cái điều kiện mà chướng ngại pháp mà nó không có nhiếp phục, khi mình ngồi mình quán cái thân của mình mà nó không nhiếp phục được cái ưu phiền, thậm chí nó phải nhiếp phục luôn cả kiến, cả rắn rít rồi mới nhiếp phục hết. Thứ nhất là nó nhiếp phục là nó không có đến với con. Thứ hai là nó nhiếp phục thì nó ngồi xung quanh con. Hỡi ấm, rắn rít mà nó ngồi xung quanh mình mà coi mình tư tứ niệm xứ là mình phước lớn lắm đó. Nó không phải dễ đâu. Nó lại gần mình, nó xem mình coi tu tứ niệm xứ là coi như là mình phóng cái từ trường thiện rất lớn chứ không phải nhỏ đâu. Vì tứ niệm xứ mà con biết cái pháp nó là cái phao, cái hòn đảo của Đức Phật dạy cho chúng ta rồi. Cho nên nó quý báu vô cùng rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà nói lên tứ niệm xứ là trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nó nhiếp phục hết ưu phiền của chúng ta, không còn cái gì mà nó làm cho chúng ta ưu phiền. Nghe cái câu kinh nói thì chúng ta cũng đủ biết rồi, các pháp nó ghê gớm lắm chứ, nó làm cho không còn ưu phiền rồi. Mà mình học quán, nó mình học quán. Bây giờ mình học
thành đạo, một con kiến nó căng, phải lúc nhất truyền phòng nó căng miết.
Thì con nhúc nhích vậy nó đã bị cắn rồi thì nó bị ưu phiền rồi, thấy không? Cho nên không được
lại con nó cắn miết, đụng nó chạy.
Đó thì cho nên trong cái sự tu tập mà gặp cái trường hợp đó thì coi như là con chưa có đủ cái sức mà nhiếp tâm ở trong cái tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ là khi nhiếp tâm. Bởi vì tứ niệm xứ là nó quán trên tứ niệm xứ thì khi mình ngồi mình cũng quan sát được cái chỗ ngồi của mình hẳn ngồi, chứ không phải muốn ngồi đại đâu. Bởi vì nó nhiếp tức là nó quán rất kỹ, đã quán rất kỹ thì tức là mình ngồi cái chỗ mình sẽ xem xét hết mọi mặt của nó, cũng như cái khắp của mình cũng ngồi chỗ nào thì mình phải chọn lấy cái chỗ có thể nó đem lại sự bình an cho mình. Cho nên người ta ngồi không có ngồi lâu, nếu ngồi lâu người ta biết ngồi lâu nó sẽ bị mỏi, bị mệt và nó bị tê rồi nó đau, cho nên người ta không có ngồi lâu đâu, người ta chỉ ngồi đến cái mức độ nào đó thì người ta đứng dậy người ta tu bốn quy nghi. Cho nên ý mình muốn là mình biết mình ngồi nhiều là mình sẽ lười biếng, mình ngồi nhiều là mình sẽ bị chướng ngại, cho nên nó sẽ đứng dậy nó đi hơi, nó biết rằng đi nữa là sẽ mỏi chân, nó chưa mỏi chân mà nó ở trong thân tâm chúng ta nó sáng suốt, bởi vì nó quán thân, nó biết rõ cái thân này mà ngồi một giờ là có chuyện nè, cái thân này ngồi nửa tiếng mà có chịu tê nè, nó biết mà nó quán mà nó không biết được, nó khôn lắm chứ nó đâu có dạy gì đâu, nó coi như nó quán thân mà nó biết mà, cái thân này như thế nào nó biết, cái giờ đó như thế nào nó biết, cái giờ này mà cái thân này mà ngồi thì buồn ngủ nè, nó đâu có, nó quán nó kỹ lắm, bởi vì nó quan sát, nó quán xét rất kỹ, khi đi khi đứng khi ngồi khi nằm đều được quán. Mà như vậy nó cái sự mà nó quán như vậy, nó xem xét kỹ vậy, nó mới biết từng cái phút giây của nó. Nó biết ngồi bao lâu nè, nó biết đi bao lâu nè, rồi nó biết ngồi bao lâu, rồi nó biết nằm bao lâu nè, nó biết rất rõ, nó gọi là quán thân. Nó quan sát, nó biết mà. Vì vậy cho nên nó mới nhiếp phục được tham ưu, nó không còn làm ưu phiền ở trên thân tâm của nó nữa. Còn mình không biết là chứ mình tu ngủ sao? Tứ niệm xứ nó đâu có cho phép mình tu ngủ. Đã quán mà làm sao ngủ? Mở mắt thao cáo mà nhìn không thấy à, phải không? Bảo quán trên thân, quán thân trên cái thân này nè, quán cái thân trên cái thân mình nè, mà xem xét cái thân. Cho nên Đức Phật nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Cho nên vì vậy mình thấy nó à, bây giờ tôi quán cái thân, tôi biết bây giờ cái thân này mà ngồi thêm á 30 phút là mày có tê chân, tao ngồi 15 phút thôi, tao đứng dậy tao đi, nhất định là không tê, có đúng không? Tại vì mình quán mà, mình quan sát nó, mình biết cái thân của mình, cái sức mình ngồi 30 phút là có tê rồi, cho nên nó quán nó biết rồi, cho nên 15 phút nó đứng dậy nó đi. À, mà cái thân này nó quán nó biết rồi, thân này nó ngồi 1 tiếng đồng hồ mới tê, cho nên vậy nó ngồi 40 phút nó đứng dậy đi, nó đâu cần phải 60 phút, cho nên nó đâu có bị chướng ngại, tại vì nó quán mà nó biết, cho nên nó nhiếp phục được tham ưu. Rồi mà bây giờ nó quán nó biết nè, bây giờ ngồi 5 phút thì thôi, chứ 6 phút là có giận. Nó điên gì mà nó quán, cho nó bị giận. Phải không? Nó nhiếp phục mà, nó quán được cái thân nó, cái tâm nó biết. Bây giờ cái tâm mà nếp kéo dài thêm là có vọng. Cho nên nó tu đúng cái mức của nó thôi. Rồi bắt đầu nó tu tập, đời tánh là nó tăng lên. Các con hiểu chưa? Nó quán mà nó biết. Chứ nó đâu phải nó quán đuôi hay nó quán. Hoặc là ngồi để cứ tập trung trong cái thân, biết cái thân, phình sợp, nó hoặc là biết thân nở teo hoài. Nó đâu phải, nó quán kỹ, nó biết từng giờ, từng phút, nó ngồi, từng lúc nào có niệm, không niệm, nó biết, lúc nào có không cầm thì niệm, nó biết, cho nên nó không có để của nó xảy ra, cho nên nó nhiếp phục. Các con hiểu chưa? Hiểu tứ niệm chưa vậy? Nên mình tu mà mình không biết mình, nó còn tu gì? Biết mình, biết giặc mới trăm trận trăm thắng, biết mình mới thắng được giặc sinh tử. Con này mình tu mình không biết, mà tên thân quán thân để biết mình, để thắng giặc sinh tử, chứ không khéo giặc sinh tử nó vô xài cái thật. Cũng như dặn vô cái nó mua chuộng số dân của mình, cái nó làm việc gia nó đó, có phải không? Rồi bắt đầu mấy việc gia này mới đánh ỉ mà toàn bộ mấy cái người Việt của mình làm tay sai, ba nó đánh lại với người Việt à, bắn nhau người Việt chết với người Việt thôi, còn ba người tay kia nó ngồi trên cái ghế kìa, nó mày cứ bắn đi, tao cho xuống đạn bắn, nó cuối cùng mình giết nhau không à. Cho nên cuối cùng là mình không thấy được, cho nên từ cái thân tâm của mình nó làm lại khổ mình, có đúng không? Mấy con thấy đúng không? Mà bây giờ nó biểu quán sát mình kỹ, cho nên mình biết rồi, nó không có sai mình được nữa đâu, nên mấy việc gia không còn đó nữa. Đó, thì trong cái vấn đề tu là như vậy, cho nên như vậy mà thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng cho cái vấn đề tu tập kỹ lưỡng, không có còn khó khăn nữa. À, bây giờ mấy con ngồi lại tỉ, có gì không con? Ở đây chia làm hai phần, người nào tu tâm xả nè, nghĩa là mình quán thân không được là tu tâm xả. Tâm xả thì nó dễ hơn, nhưng mà nó không có chủ động, nó bị động. Khi có những chướng ngại thì mới xả, còn không có chướng ngại thì ngồi chơi, nó rảnh rang lắm. Tu tâm xả thì nhẹ nhàng, thì lượng cái sức của mình có quán nổi hay không, mà có biết cách quán hay không nữa. À, quan trọng nhất là thầy nhắc nhở là mình phải biết cách quán, là phải biết nương tựa vào hơi thở để quán thân. Còn không biết nương tựa vào hơi thở thì quán thân không được. Tại vì nhờ cái hơi thở mà mình mới thấy được toàn cái thân của mình. Còn mình để mình nhìn chung chung toàn cái thân, chút nhớ chút quên, nó không có cái hơi thở liên tục. Còn cái này nó nhờ hơi thở, trong cái thân chúng ta nó có cái hơi thở liên tục, cho nên nó dẫn chúng ta phải liên tục quán hoài suốt cái thời gian đó, nó không mất. Bây giờ mình cho nó 5 phút, Nhưng mà sự thật mới nửa phút cái bắt đầu nó quên, nó không có cái hơi thở, nó quên cái thân ơi. Nó chạy tầm bậy ra ngoài, nó nhìn ngó gì cái người bác nó chạy vô nó ngó cái thân nó chút là nó liếc ra ngoài cái nó mất. Cho nên cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó tâm duyên ý mà nó đâu có ngồi chỗ, nó chạy qua chạy lại. Cho nên buộc lòng mình đưa nhập hơi thở đi, mình quán cái thân nó cho nó có cái chỗ nó đứng nó quán, thì cho nên nó còn tạm thời nó còn đứng yên được, chứ còn kém nó không đứng yên được. Đó thì do đó mình phải tu tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ quán trên thân quán thân. Cho nên quán nói câu kinh tứ niệm xứ mình nói trên thân quán thân, nhưng mà không biết quán thì mình cũng không biết đâu là tâm quán. Thì mình quán chút xíu là cái tâm mình chạy dầm hơn, cái vô quán chút nữa chạy ra chạy vô chạy ra, tối ngày tu hoài vẫn tưởng không, không có ra gì hết. Tại vì nó chạy ra thì nó nở, giặt nó xen vô. Nó xen vô nó tròn hơi cái rồi bắt đầu nó cái mình trở về quán thì nó giống. Rồi cái mình muốn đi chơi mà vô thấy không có gì cái chạy cái chơi nữa. Còn mới đi nhậu. Rồi bắt đầu nhậu nó rồi quên, ở trong này mới giặt nó xâm chiếm vô, nó mới tư duy suy nghĩ bị bạ trong này. Rồi nó mới chạy về con ăn, chạy về coi thì nó bị mất. Rồi cứ như vậy rồi đánh qua ai là sẽ chưa được. Cho nên cái tứ niệm xứ nó rất quan trọng, là nó phải tu thật rất kỹ và nó phải kéo dài sự nghiêm mật của nó trên cái sự quán của nó mới nhiếp phục hết ưu phiền của chúng ta. Cho đến 12 tiếng đồng hồ là đủ sức nó nhiếp hết ưu phiền. Nhưng mà 12 tiếng đồng hồ để quán trên thân cả một vấn đề chứ không phải vậy. Nó cả một vấn đề nữa. Mà thôi một tiếng thì mình kháng cũng được. Nhưng mà tới 12 tiếng đồng hồ nghe ghê chứ không phải dễ. Thì do đó bây giờ mới còn ngồi lại nhìn ra ở bên ngoài hết, ngồi thưa thưa ra đi trên thành, ngồi lại sửa lưng rồi thẳng, còn ngồi thẳng đàng hoàng, còn ngồi nhóm hóa ra ngoài để thầy kiểm tra rồi thầy sửa cho nó ngay ngắn lại. À không, con ngồi đây, ngồi chỗ này đi con, rồi tiếp theo con ngồi ngó ra ngoài đi con, ngó ra.
Một phần ba
ngó xuống, mấy con ngó làm sao mà nó một phần ba đó con, còn không thì sửa lại. Cứ mấy con ngồi tự nhiên để rồi thầy con nhớ cái câu mà tác ý cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô,
cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Nghĩa là mấy con bắt đầu từ pháp này, không thể mình từ đâu cái gì mình tu pháp nào kể, nhưng mà đây là bắt đầu quá, cứ mình tu là bắt đầu từ để thấy sự rung động cái toàn thân của mình, để mình quán cái thân của mình phải thấy sự rung động cái toàn thân. Cái con thể mà ngồi yên nó mình nhìn, hoặc là nhìn cái khối thân mà nó cứ ngắt nó cũng được. Cứ theo như lời Đức Phật dạy thì chúng ta phải tập căn bản từ đầu. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi chưa, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy là nương theo cái hơi thở, mình không tập trung trong hơi thở mà cảm nhận cái sự rung động của thân chúng ta theo nhịp của mình luôn.
Giờ mấy con xả con rồi. Nhớ khi mà tu tập thì mình ngồi cái thân mình cho đang chánh, tức là mình ngồi cho nó đúng cách, đừng có ngồi mà cúi quá, mà cũng đừng có ngồi giữa quá, mà đừng có ngồi nghiêng. Cho nên vì vậy mình ngồi cho đúng cách của mình, mà cứ cường cổ đừng có cúi quá, nó nhìn gần, mà xa quá thì nó nhựa, nó đúng. Cho nên mình ngồi vừa, mình lưng thẳng thì ở đó nó tốt. Cho nên vì vậy á thì mấy con thấy nhớ từng hơi thở. Coi như là mình cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cái câu đó là cái câu nhắc để cho mình quan sát được cái thân của mình, tức là quán cái thân của mình, cảm giác toàn thân là cái quan sát cái thân của mình. Cho nên mình nhớ, mình nhắc cái câu đó thì mình có cái sự quan sát trên cái thân của mình. Cho nên mình nhắc rồi cho mình quan sát. Thì bây giờ thầy hỏi chân thành là con như vậy là con quan sát cái thân, con thấy toàn diện cái thân con từ dưới chân lên đầu, từ trên đầu tới chân, con có thấy không? Từ nơi thở con thấy rõ tức là cái thân con toàn bộ nó nở
ra.
À. À. nghĩa là suốt cái thời gian nếu mà con ngồi từ 5 phút, 10 phút mà tôi cảm nhận nó vậy, hoặc là nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ cũng cảm nhận có một cái trạng thái đó. Còn tất cả những cái trạng thái khác mà xuyên vô thì nhất định là tác ý đủ đi, không chấp nhận, để giữ cái trạng thái như vậy. Ví dụ như giờ có cái trạng thái như vậy, mình không cảm nhận cái thân của mình, mình chỉ thấy nó an ổn thôi, hoặc có trạng thái như là nào đó, thì mình nhắc cảm giác toàn thân tôi biết chuyển vô, cảm giác toàn thân tôi biết, mình nhắc để cho mình nhận trở lại cái cảm nhận của cái thân này. Mình thấy cái thân của mình nó từng lên từng xuống, hoặc là nó nở ra, nó tốt là nở ra, như vậy đó là được. Nhưng mà đó là mình để phá những cái trạng thái khác, nó che cái sự quán cái thân của mình, nó làm cho mình mất cái sự quán cái thân của mình. Mà mình thấy mất mà mình tưởng là nó ngồi nó không dậm tưởng cái này kia, nó nghe nó xuống quá rồi à, mình quên quá rồi. Mà đây là cái mục đích mình quán thân để nhiếp phục thân luôn, không phải không? Mình quán để mà quán thân để nhiếp phục, khắc phục những cái ưu phiền ở trên cái thân của mình. Bây giờ lại quên, nó quên thì trụ trong hơi thở, hoặc là trụ ở trên cái trạng thái nào đó, là sao mà nó phá hết được cái ưu phiền của mình. Rồi cái lúc đó nó trụ, nó thấy nó an nhẹ, mà lúc nó không trụ thì tất cả những ưu phiền nó khởi lên mình, đâu có làm sao được. Còn người ta quán, người ta cảm nhận hết cái toàn thân người ta, mà khi cảm nhận như vậy, nó sẽ nhiếp phục được cái ưu phiền. Như cái lời trên kinh Phật nói, cho nên mình thấy mình tu đúng là nó không bao giờ mà có cái niệm gì tung vô. Còn mấy lát nó yên vậy chứ, lát nó không yên, cái lúc đầu nó niệm nó tung lung tung vô trong đó, nên là sao đây? Mình có quán thân mình đâu. Cho nên khi mà mình thấy mất liền, mình phát ý câu đó là để cho nó theo cái hơi thở nó, mà nó cảm nhận được cái thân nó, nó rõ ràng. À, còn mình nhớ đó để mình cách thức mình tập quán. Con như thế nào cũng
thấy quán. Con thấy có cái ba vấn đề là mất được thân mà con cũng như phải tinh thần cũng như vậy. Về còn về cái niệm thì nó vừa mới có chỉ bằng nó nhảy lên cái niệm đấy thì cứ đứng lên bị bạn nhẹ. Có nghĩa là nó tự
nó bị cái quán
nó đẩy mình ra. Thế còn cái chân ví dụ như nó hơi như tê tê thì nó không hết.
À, cái chân
nó
tê tê
nó
không hết. Ví dụ như giờ con cảm nhận cái chân tê tê thấy là cũng được. Cái gì đây là nó tự nhiên họ chơi thân quán thân, mà bây giờ mình thấy cái thân của mình nó có những cái ưu điểm, tức là mình chơi tôi ra lớn nhất gì đó, và mình thấy cái gì nó tiếp tục nữa là mình sẽ có cái thân đó. Cho nên nó mình chỉ cần tìm cái đó là biết cái gì của mình, biết cái thân của mình, có thể quan sát được mình, cho nên nó cũng muốn là như vậy để cứ mình cứ nó sẽ được. Cho nên nó biết chuẩn bị nó quán bây giờ nó tê tê nó báo có cái cảm giác này là nó sẽ bị tê tê.
Nó nói trước cơ mà, cho nên không đúng rồi. Thì cảm giác nó không đúng. Nó nói đúng. Mà quá, mà biết. Nó biết. À, bây giờ nó có hiểu là để mình biết
một nó, tức là mình phải. Mình phải quan tư quan như khác nói. Mình phải con đã nhiếp phục vào cái thân mà nó cũng không hết. À, con biết vô là con biết cái này là tại vì con ngồi cái kia. Thế con chứ con biết vậy. À, nhưng mà con nhiếp cái thân của con. Vậy thì khi mà con đứng dậy thì con cũng nhiếp, mà con nhiếp thay đổi quan niệm con thì cũng như vậy, con nó còn nhiếp luôn, mà cái sức của con nó chưa có đủ định tĩnh, cái sức của nó hiện giờ chưa đủ thì con phải đứng dậy, mà cái sức con định tĩnh con nhiếp nó sẽ không nhiếp được thì nó nhiếp một lần cái tê con mất liền, vì con mới tu mà sao không đủ thì con mới có nhiếp mình trở về được, còn nó mới nở giãn mà nở giãn thôi phải không, nó mới còn cảm cảm nữa. Chừng nào cái nở giãn này nó không còn có nữa mà nó có cái nhìn nó tên gọi là chung mãn cái thứ thì lúc bây giờ nó không tê luôn nữa, nó tự nó nhức được hết. Mà muốn như vậy thì bây giờ mình đang tập mà bây giờ nó đã bị tê rồi thì đứng dậy chứ chứ gì còn nữa.
Phải thay cái niệm như vậy là được, bởi vì nó đã theo được cái sức quán nó phải cái niệm ra
nó mới đẩy đi. Rồi thế là con cảm nhận như thế nào?
Con cứ cảm nhận
à, con dự tính thôi nhá, rồi dự tính trước mà có thằng mình có tu thì cũng tạm biết, thì bây giờ con sẽ hỏi lại với mình chuyện đó, thì mình tập lại cái dự tính thôi, cái còn thằng vô thì phải tổ chức mình cứ vô thì nó nhiều người kia, người kia còn có đi thanh xã hay không đi tu thanh xã thì sau đó
mình thằng kia là tập trung ra đi, người có đi nước nhiều anh em thì mình sẽ làm
mình gom lại mình quan sát
nó tập trung nó gom lại thì
cơ thể nó cũng tập trung vậy thì là anh tôi đang phải tôi cứ mình cứ như vậy còn đi con cái nào dễ tính không con mà con dễ tính con thấy còn cảm nhận được không à vậy là con có tốt tu là nó thay đổi cái nào cái nóng cảm
chữ nhất thiết là nó trụ chứ nó quá toàn thân để nó nhất của cuộc đời. Còn cái đứa là cả cái đứa này và cái đứa này là một đầu cả nhà nó không có đứa nào quen đâu mà nhưng mà đừng có